dòng sông cỏ mục. Phần 3. Mày đi ăn cơm trước đi, để tao lái tàu cho. Hiếu nói với Đạt, trong lúc bật chiếc Shippo đốt được một điếu thuốc Panman. Thấy John đang bưng tô cơm, vừa đi vừa nhai ngồm ngoàm một cách ngon lành. Đạt cười hỏi, bộ nó ăn cơm được hả anh Hiếu? Người thuyền trưởng gật đầu, thứ gì mà nó không ăn? Cồn với nước mắm kho quẹt, nó còn ăn tút lút huống gì với cá kho. Nó còn biết làm cá và nấu canh chua nữa. Đạt cười và trợn mắt. Hiệu cười nói tiếp, mắm chừng, mắm sặc, mắm thai, nó sực hết không chừa thứ nào. Đạt lắc đầu, leo xuống mui. Hiệu ngồi vào cái ghế cao đặt ở phòng lái. Trước mặt anh là bảng điều khiển và kiểm soát máy móc. Bên mặt là dàn máy liên lạc với hai máy 46 và hai máy PR25. Bên trái, nơi hàng kệ sách bày la liệt những sách vở về sử dụng bảo trì và sửa chữa tàu, cùng với máy truyền tin và vũ khí. Hiệu thờ ơ nhìn mấy cái kiếp đồng hồ kiểm soát hoạt động của hai máy tàu như áp lực nhớt, nhiệt độ, vòng quay của máy gọi tắt là RPM, hai cái nút khởi động máy màu xanh và hai cái nút tắt máy màu đỏ. Anh quá quen thuộc đến độ nhàm chán. 7 năm lính của anh toàn là ở gian đoàn, toàn lấy chiếc tàu làm nhà. Hiểu cười khi nhớ lại lần đầu tiên khăn gói về gian đoàn 26 xung phong. Chiếc gian đỉnh nhỏ xíu thấp lẹt tè dưới mặt nước vừa sắp chìm, khiến cho anh vừa ngạc nhiên lẫn thắc mắc. Tự hỏi tại sao nó có thể chứa được một thủy thủ đoàn làm 4 người. Chiếc giường treo nhỏ chỉ đủ một người nằm và chỉ nằm theo một thuế duy nhất là nằm ngửa. Tuy nhiên, rồi anh cũng quen dần và từ từ thích nghi với đời sống của một người thủy thủ. Giang hồ mà. Quy, thuyền trưởng của Hiệu ngày xưa, thư cười nói đùa như thế trong lúc ngà ngà say. Anh uống cà phê. Cáp bước vào phòng lái để thế chỗ cho Hiệu. Hơi gật đầu, Hiệu rời khỏi ghế lái. Cà phê đâu? Ở đằng sau, để tôi lái cho. Không nói gì thêm, Hiệu khom người chui ra khỏi khung cửa nhỏ. Ngay lúc đó, anh nghe một tiếng nổ thật lớn cùng với chiến động khủng khiếp khiến anh ngã chuối về phía trái. Việc cộng bắn! Cam la lớn, chui nhanh ra cửa. Hiệu nhảy một bước thật dài tới ụ súng đại liên 50 trước mũi tàu. Tạch 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 tạch. Đạn AK rít trong không khí, nhanh hơn chuột. Hiệu chui tọt vào ổ súng 50 đặt nơi mũi tàu. Mặc dù đang giữa trời nắng chang chang, anh cũng thấy được ánh lửa lóe lên trong hàng cây rậm bên bờ sông. Với phản ứng nhanh, anh biết cò. Đạn lửa kéo thành dây dài lê thê xoáy vào không khí, vào rừng cây thành âm thanh kinh dị. Tiếng đại bác 20 ly trên mũi tàu nổ từng chập, cho anh biết là bản đã khai quả với hy vọng không cho địch bắn tiếp. Quay trở lại và chạy sát vào bờ. Hiệu ra lệnh cho Cam. Hiệu ý cấp chỉ huy, Cam nhấn mạnh cần ga trong lúc quay tay lái tàu trở lại, đồng thời cũng chạy sát vào bờ hơn. Nằm dài trên tàu, John bắt đầu khai quả khẩu M60. Trong lúc Đạt rót M79 vào nơi nghi ngờ có địch ẩn núp, đứa nào thấy chỗ nó bắn? Do dự giây lát, Đạt mới lên tiếng. Tôi thấy có ánh lửa nhán nơi cái khóm dừa nước ngay cái chỗ cái cây cao đó. Nhìn theo tay chỉ của Đạt, Hiệu thấy cái khóm dừa nước xanh dày đặc có một thân cây khô chết. Cam, mày ủi thẳng tàu về chỗ đó cho tàu. Ngần ngừ giây lát, rồi Cam cũng từ từ hướng mũi tàu vào ngay khóm dừa nước. Bây giờ chỉ còn John bắn M60 và Đạt rót M79. Tuy không bắn, nhưng Hiệu vẫn để tay mình lên nút tác xạ của hai khẩu đại liên 50. Tàu còn cách bờ chừng 20 thước, bỗng bản la lớn lên. Nó chạy kìa! Vì ngồi ở trên cao nên anh thấy được 2-4 người mặc áo đen từ trong khóm dừa nước chạy lấp súp trên cánh đồng cỏ cao ngang ngực. Bắn! Một khẩu M79, một khẩu M60 và hai khẩu đại liên 50 Cùng lúc khai quả nhắm vào hai bóng người mặc áo đen. Không ai có thể chạy thoát khỏi tầm đạn của bốn khẩu súng này. Trúng rồi, trúng rồi. Đạt nhảy dựng lên vì khích tích. Khi thấy một bóng người ngã chúi xuống và không đứng dậy để chạy tiếp được, lát sau bóng người thứ nhì cũng ngã xuống luôn. Ngừng bắn, ngừng bắn. Hiệu ra lệnh, xong leo ra khỏi ổ súng 50. Anh nói với thằng tóc đỏ, John, gọi báo cáo cho trà cũ biết để tụi nó tới lục soát. John gật đầu, rồi xí xô xí xào. Một lúc, xong lên tiếng, sẽ có trực thăng tới. Chiếc giang đỉnh vẫn lên bền tại chỗ. Chừng 20 phút sau, trực thăng hiện ra, rồi cuối cùng cũng thả toán lính ở trà cú xuống cánh đồng cỏ. John bắt máy liên lạc để xác định vị trí của địch lúc khai quả vào tàu của mình. Tay cầm ly cà phê, miệng phì thà pha điếu thuốc. Hiệu quan sát thấy những người lính lực lượng đặc biệt Mỹ lục soát khóm dừa nước. Lính dưới tàu nghe có tiếng reo trên bờ, rồi một người lính giơ cao khẩu súng và tịch thu được. Cười hễ hả, John quay lại nói với Hiệu, "You are number one, Hiệu. Tụi nó báo cáo tìm được một khẩu B-40 và hai khẩu AK." Hơi gật gật đầu, Hiệu cười im lặng. Đi vòng qua phía bên trái của tàu để xem xét hư hại. Đạt cũng đi theo vì tò mò. Gật gù, Hiệu nói với Đạt, cũng nhờ mấy miếng giáp đi lông này. Thấy Đạt ngơ ngác, Hiệu giải thích thêm, mày thấy mấy miếng đi lông treo vòng vòng ở bên hông tàu không? Đó là thứ giáp chống đạn B-40 đó. Nó gồm hàng trăm lớp vải đi lông ghép lại, dày chừng lóng tay của tao. Khi đạn B-40 chạm vào lớp ly lông này, nó sẽ xuyên, tốt sẽ không thể xuyên thủng được và phát nổ, cho nên không phá hủy được nhiều. Nếu mà không có tấm giáp ly lông này, viên đạn sẽ xuyên qua vách tàu và nổ tung ở bên trong. Tàu với mày sẽ ngủm củ tỏi. Đạt cười thì khi thấy cấp chỉ huy của mình giả chết. Tụi mình sẽ nghỉ xa hơi được vài ngày. Tại sao vậy anh? Vì mình phải đem tàu về bến lức để hàng lại vách tàu bị lũng. John, Hiệu lên tiếng gọi. Thằng tóc đỏ bước sang. Nó trợn mắt rồi cười ha hả khi thấy cái lỗ thủng do B-40 gây ra. Đốt điếu thuốc, Hiệu đi vào phòng lái báo cáo với bộ chỉ huy gian đoàn. Phần John cũng bóc máy liên lạc. Đoàn quay xa khỏi Hiệu. Mình đi đâu? Về bến lức hả? Sếp của tôi muốn thấy chỗ tàu bị bắn. Hiệu gật đầu, tàu biết rồi. Cam, quay về bến lức. Cam vui mừng đẩy mạnh cần ga, chiếc Alpha 12 rẽ nước về hướng đông. Khi tàu ngang qua làng Lương Hòa Thượng, Hiệu im lìm nhìn khoảng sân rộng ngập ánh nắng trước cửa nhà thờ. Cây thánh giá màu trắng vươn cao hơn cả khóm dừa xanh. Tiếng con chim trảo trẹt vọng lên rời rạc và buồn buồn. Hiệu thở dài, anh bỗng nhớ nhà, nhớ bà mẹ già, nhớ hai đứa em gái dễ thương của mình. Lâu rồi, dường như là gần 2 năm anh không có trở về nhà và cũng không có viết thư thăm hỏi. Tàu ngang qua Lương Hòa Hạ, bản cười hỏi Hiệu, mình ghé bến đá không anh? Hiệu lắc đầu, đốt điếu thuốc hết hơi dài, xong Hiệu thông thả trả lời lúc nhà khói. Tàu sẽ xin chỉ huy trưởng 3 ngày phép đặc biệt. Mày coi chừng tàu. Bán gật đầu. Anh cứ đi đi. Chắc cũng phải mất tuần lễ mới sửa xong tàu. Dây điện bị đứt tùm lum. À, anh định về Sài Gòn hả? Ừ, tàu về thăm nhà. Hiệu im lặng, không nói gì thêm. Khi tàu đi ngang qua bến đá, dường như anh thấy bóng của Huệ phía nhà sau. Tàu chui qua cầu, thay bộ quần áo sạch sẽ và mới nhất, Hiệu nhảy lên cầu rồi chậm chạp đi bộ về phía bộ chỉ huy gian đoàn. Một tiếng đồng hồ sau, khi trở lại tàu, anh thấy John và các cố vấn của gian đoàn đang đứng quan sát chỗ lỗ thủng bên hông tàu của mình. Đại úy Smith, cố vấn trưởng, cười lên tiếng khi thấy Hiệu. Hello Hiệu, anh giỏi lắm và can đảm lắm. Nói xong, ông ta đưa tay ra bắt tay Hiệu một cách thân mật vồn vã. Cảm ơn đại quý. chỉ vào cái lỗ thủng ở vách tàu, Hiệu cười nói tiếp bằng tiếng Anh. Những miếng giáp ly lông này đã cản được đạn B-40. Tôi ước gì mình có nhiều hơn. Đại quý Smith gật đầu cười lia lịa. Tôi sẽ cung cấp cho anh và cho tất cả mọi tàu. Đưa tay chào đại quý Smith, Hiệu cười và nói. Xin lỗi đại quý, tôi phải đi. Tôi được 3 ngày phép. Tốt lắm, anh xứng đáng được đi phép. Chúc anh vui vẻ. Bỏ 2 bộ quần áo vào các túi màu xanh, Hiệu nói với bạn. Tàu đi phép 3 ngày. Thứ 2 tàu sẽ trở lại. Mày ở lại coi chừng tàu. Đứng nơi lề đường để đón xe về Sài Gòn, Hiệu nhìn sang bên kia đường. Anh hơi mỉm cười khi thấy bóng quê thấp thoáng sau mái nhà tôn lấp lánh ánh nắng mặt trời. Hiệu đứng trước cái cổng màu xanh. Ngôi biệt thự nằm trên đường Hồng Thập Tự. Hàng cây me cao, lá xanh ôm tỏa bóng mát. Dàn bông giấy đủ màu nở rộ. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại do dự và ngần ngại khi đứng trước ngôi nhà mà mình đã sinh ra và lớn lên. Mới có gần 2 năm mà anh cảm thấy hơi lạ lùng với cảnh vật và người của thành phố Sài Gòn. 2 cây me già trước nhà vẫn y như cũ. Cái cổng sắt vẫn không có gì thay đổi. Bức vách cao hơn đầu, sơn màu trắng, tuy phai màu song vẫn còn đó. Suy nghĩ giây lát, Hiệu nhấn lên cái nút màu xanh của chuông điện. Chừng 5-7 phút sau, một người đàn bà mặc bộ đồ bà ba màu xanh xuất hiện. Trời ơi cậu hai, mà tôi tưởng là ai, sao cậu không đi vào mà lại bấm chuông? Hiệu cười nói như bào chữa cho hành động bấm chuông của mình. Tôi muốn xử thề xem cái chuông nó còn tốt không. Chị Mạnh hả chị Lạch? Cảm ơn cậu, cậu vào đi. Ông không có ở nhà. Bà tôi đi đâu về chị? Ông đi Vũng Tàu. Bà ở nhà, bà bệnh mấy ngày nay rồi. Hiệu xô nhà cánh cửa khép hờ. Anh ba về má ơi. Có tiếng đứa em gái của Hiệu la lớn với giọng ngạc nhiên và mừng rỡ. Vậy hả? Nó đâu rồi? Thằng con bất hiếu của tao đâu? Hiệu mỉm cười khi nghe giọng nói của mẹ mình. Thưa má. Hiệu lên tiếng, ôm chầm lấy đứa con trai bà Hậu nức nở khóc. Con mạnh giỏi hả con? Con đi biệt khiến cho má nhớ, má không ngủ được. Dụi đầu vào ngực mẹ già, Hiệu cười nói với đứa em gái đang đứng cạnh. Hai đứa mạnh không? Tụi bay có bồ chưa? Hồng Hạnh, em gái của Hiệu cười lên hăng hắc và nói. Con Hồng, anh thì nó có, còn em thì không. Sao vậy? Mày đâu có xấu. Tại em kén. Sau một hồi nức nở, bà Hậu buông con ra. Buông mình xuống ghế nệm, Hiệu nói. Chị Lành nói má bệnh. Ừ, thì nhức đầu sổ mũi vậy mà. Ba đi Vũng Tàu chừng nào về hả má? Ổng đi công chuyện làm ăn cả tuần mới về. Con muốn ăn cái gì, ba bảo con lạnh nó nấu cho. Nhìn lên cái đồng hồ thật lớn treo ở trên tường, Hiệu đáp một cách thờ ơ. Gì cũng được. Quay sang Hồng, anh cười hỏi. Chiếc Honda của anh còn chạy được không? Ai mà biết, hơn năm rồi đâu có ai đụng tới nó đâu. Anh chạy xe của anh hai cũng được mà. Từ hồi anh chết tới giờ, nó bị bỏ xó. Khẽ gật đầu, Hiệu đứng lên. Tay lấy cái túi xách, anh leo cầu thang đi vào phòng riêng của mình ở trên lầu. Mọi vật đều y nguyên. Anh biết má của mình vẫn cho người dọn dẹp và lau chùi căn phòng, mặc dù anh vắng nhà khá lâu. Chiếc bàn viết bằng gỗ mun đặt nơi cửa sổ nhìn xuống dưới đường, sạch bóng không một hạt bụi. Những quyển sách được xếp ngay ngắn trong tủ sách, mùi lông não thoang thoảng. Mở cửa bước ra hành lang, anh nhìn xe cổ đang xuôi ngược trên đường Hồng Thập Tự. Tiếng còi xe inh ỏi, Hiệu liên tưởng tới tiếng máy tàu và tiếng súng nổ. Tuy nhiên, anh cảm thấy lòng mình bình yên và thanh thản vô cùng. Anh như đứa con đi xa đã trở về nhà, để sống vài ngày trong vòng tay thương yêu của cha mẹ và triệu mến của em út. Anh ba đang làm gì vậy? Hồng Hạnh bước ra hành lang cười hỏi anh trai, hơi mỉm cười. Hiểu đốt điếu thuốc xong mới trả lời. Tao đứng nhìn xe chạy, tao thích con đường này về đêm hơn. Hạnh cũng cười, tựa người vào anh trai. Em cũng vậy, sau giờ giới nghiêm thì nó vắng và yên tĩnh hơn. Anh có cô bào bồ nào không? Hiểu lắc đầu và hít thuốc. Không, ma nào mà đã thèm tao, tao say sưa tối ngày. Hồng Hạnh cười và bá vai anh trai. Hai anh em đứng cạnh nhau nhìn xô cổ lưu thông. Hiệu ngồi im trên chiếc ghế bằng mây, đặt nơi vỉa hè có một quán cà phê lộ thiên nằm ngay ngã ba. Hai chân duỗi thẳng, lưng tựa sát vào ghế. Anh lơ đãng nhìn người qua lại. Trưa thứ bảy, chút gió thổi hắt hơi nóng vào mặt khiến cho anh phải nhắm mắt lại. Bật chiếc chipo đốt điếu thuốc xong, anh cầm ly bia lên uống một hơi. Có cái gì nhàm chán, trống rỗng và vô vị của ngày phép thứ nhì. Nguyên đêm hôm qua anh chạy khắp thành phố, tới từng nhà của mấy thằng bạn để rủ đi chơi. Nhưng anh thất vọng vì không gặp ai hết, bạn bè thì đã tứ tán. Đứa ở Pleiku, Khom Tum, Ban Mê Thuột, đứa thì đi lính trận tận ngoài vùng 1, vùng 4. Bạn bè không có, mà người tình thì cũng không có nốt. Hiểu chỉ còn cách trở về nhà, rồi ngồi trên lan can nhìn xe cộ qua lại trên đường Hồng Thập Tự và uống rượu một mình, cho đến khi còi hụ giới nghiêm. Chàng mới khật khưởng vào phòng ngủ và ngủ vùi cho tới sáng. Hai đứa em gái tội nghiệp anh trai nên đòi Hiểu dậy đi ăn phở. Ngủ trưa một giấc cho đến 3 giờ chiều, Hiểu thay quần áo, lấy xe Honda dạo phố một mình. Đi lông nhông một hồi cũng thấy chán, anh vào quán cà phê uống bia, nhìn ngắm thiên hạ đi bắc phố. Dùi tàn thuốc vào cái gạt tàn đã đầy ắp, Hiểu gọi chai 33 thứ nhì, rồi đưa mắt nhìn. Xa xa, chàng thấy có một bóng dáng quen quen, đang theo dòng người đi tới gần chỗ mình ngồi. Người đó đi tới ngã ba, đoạn dừng lại chờ bước sang bên kia đường. Đưa tay lên làm loa, Hiểu la lớn. Quế! Người con gái trẻ tóc dài ngang lưng, mặc áo dài màu trắng mang guốc cao gót, ngơ ngác khi nghe có tiếng ai gọi tên mình. Quế! Hiểu đứng lên và giơ tay, đưa tay vẫy vẫy. Quế cười bước tới chỗ Hiểu đang ngồi. Đợi cho Quế tới là gần, Hiểu mới lên tiếng. Quệ đi đâu vậy? Quệ đi Sài Gòn mua hàng cho má. Còn anh đi đâu vậy? Kéo ghế ngờ mời cô bạn gái ngồi, Hiểu cười cười nói. Về thăm nhà. Ủa? Gia đình anh ở Sài Gòn hả? Quệ tưởng anh ở lục tỉnh chứ. Ngồi trở lại cái ghế của mình, Quệ nhìn Hiểu nhìn Quệ rồi nói đùa một câu. Đi Sài Gòn mua hàng cho má mà sao em diện đẹp vậy? Bộ đi với bộ phải không? Quê cất tiếng cười thanh thanh. Không có đâu, ma nào mà thèm Quê. Quê uống gì? Dạ, Quê xin anh ly đá chanh. Gọi cho Quê đi đá chanh xong, Hiệu hỏi tiếp. Em mua hàng xong chưa? Có cần anh giúp gì không? Dạ, cảm ơn anh. Hơi thấp giọng, cũng như nhìn quanh quất, như sợ có người ghe trộm, Huệ thì thầm. Em đi mua vàng cho má, để tiền mặt trong nhà nhiều quá, nên má em sợ bị ăn cướp. Hiểu cười lớn. Như vậy tại sao Huệ lại cho anh biết? Cô gái trẻ tuổi nở một nụ cười duyên dáng, kèm theo câu nói bóng gió xa xôi. Em coi tướng giỏi lắm, nên em biết anh không có tướng trộm cắp. Vả lại nếu có, thì anh cũng không phải là người ăn cướp tiền của thiên hạ. Hiệu cười cười, gật đầu đốt điếu thuốc. Anh không thích ăn cướp tiền của người, mà anh chỉ thích ăn cướp tiền của người khác thôi. Hiểu ý người con trai đang ngồi đối diện với mình, Huệ bật cười. Anh có gan thì nhạ vô. Hiểu cười hả hả vì lối nói chuyện của cô bạn gái. Chừng nào Huệ mới về Bến Lức? Thứ hai, Em xuất chuồng nên muốn đi cho đã. Em ở nhà một vài gì ở bên Phú Nhuận, chừng nào thì anh trở lại Bến Lức. Thứ hai, Hiểu ngừng nói khi thấy thái độ băn khoăn do dự của Huệ. Nếu Huệ không có ai đi bắt phố thì anh tình nguyện làm người dẫn đường. Cảm ơn anh. Anh không có hẹn với bồ à? Anh không có bồ. Hiểu nói câu trên sau khi uống một hớp bia. Huệ nhìn Hiểu đăm đăm như đo lường sự thành thật của Hiểu. Anh nói thật mà. Huệ tin anh. Anh định đưa Huệ đi đâu? Vậy người tính tiền, Hiểu nói trong lúc đứng lên. Đi, anh đưa Huệ về nhà anh cho biết xong rồi mình đi chơi. Ngồi yên lên chiếc Honda, vòng tay ôm ngang hông Hiệu, Huệ nói nhỏ. Anh đưa Huệ về nhà mà không hỏi ý kiến ba má trước có sao không? Hiệu quay đầu lại cười cười nói. Má anh bả mừng còn hơn lượm được một hộp xoàn mấy cara khi anh đưa cô bạn gái xinh đẹp về nhà giới thiệu. Anh xạo, Huệ mà đẹp cái gì, nhà quê lắm. Hiểu cười im lặng lái xe, băng qua mấy con đường, lát sau anh ngừng trước một nơi ngôi biệt thự. Nhà của anh hả? Hiểu nói trong lúc xuống xe. Nhà của ba má anh chứ không phải của anh. Anh là lính, lương không đủ hút thuốc, thì lấy tiền đâu mà mua biệt thự. Xuống xe, Huệ đứng nhìn quanh quất của biệt thự đoạn trầm trồ. Đẹp quá! Hiệu xô cánh cổng sắt xong, dắt chiếc Honda vào nhà. Khép cổng lại, anh cười nói với cô gái. Mình vào đi Huệ, đừng có sợ, má anh hiền và vui vẻ lắm. Dường như hồi hộp và lo sợ, nên Huệ vội đưa tay nắm lấy bàn tay của Hiệu. Khi thấy Hiệu xô cửa, nàng hơi lùi lại như nấp sau lưng, và như để cho bạn trai vào trước. Anh ba! Hồng Hạnh reo lên. Khi thấy Hiệu bước vào phòng khách, má đâu rồi? Má ngủ. Ai vậy? Bạn của anh đó hả? Hiệu cười gật đầu. Đây là Huệ, bạn của anh. Còn đây là Hồng Hạnh, em gái của anh đó Huệ. Chào cô Hạnh. Chào chị, để em gọi má dậy gặp chị Huệ. Nói dứt lời, Hạnh đi ra sau. Lát sau, Huệ nghe tiếng dép và tiếng cười nói của hai đứa con gái. Chị nói bạn gái của anh đẹp lắm hả? Em phải ra xem mặt cho biết. Bà Hậu bước đi trước, kế đến Hồng Hạnh và Hồng Anh. Thưa má, đây là Huệ, bạn của con. Dạ, cháu kính chào bác. Chào cháu. Nhìn Huệ, Hồng Anh vừa cười vừa nói. Chị đẹp thật, anh Hiệu có con vắt lắm. Huệ đỏ mặt liếc nhìn Hiệu. Rồi cười nói với Hồng Hạnh và Hồng Anh. Cảm ơn hai em. Tôi biết anh Hiệu lâu rồi, mà ảnh ít khi nói về gia đình của ảnh. Nó bỏ nhà đi biệt gần 2 năm rồi. Bây giờ chắc là muốn bác cưới vợ nên mới mò về năn nỉ. Huệ đó mặt liếc nhìn Hiệu. Không biết nghĩ sao mà nàng không lên tiếng đính chánh về sự hiểu lầm của bà Hậu. Ngay cả Hiệu cũng im lặng cười cười không nói gì hết. Thật vậy hả anh ba? Anh ba cưới vợ thật hả anh ba? Hồng Anh và Hồng Hạnh nhau nhau hỏi. Hiểu tránh câu trả lời của hai đứa em gái bằng cách quay sang hỏi về Huệ. Huệ uống gì anh lấy cho. Cảm ơn anh, Huệ không khát. Hiểu đứng lên cười nói. Đi Huệ. Má Hiểu chợt lên tiếng. Nhà cháu ở đâu vậy? Dạ, nhà con ở Long An. Con đi thăm bà dì ở bên Phú Nhuận. Vậy hả? Bác tưởng con không có quen ai hết thì về đây ở. Nhà này rộng lắm. Để chị Huệ ngủ với con. Cúi nhặt cái túi sách của Huệ, Hiệu đưa cho Hồng qua. Em giữ giùm cho chị Huệ, anh chở Huệ đi chơi. Hồng Anh chợt lên tiếng hỏi. Anh chị có chương trình gì chưa? Thấy Huệ do dự, Hiệu lên tiếng. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Đi xem phim, đi ăn rồi tối đi nghe nhạc. Hai đứa có đi không? Hồng Hoa lắc đầu, còn Hồng Anh cười nói. Thôi, để anh chị đi du dương. tụi này đâu có muốn làm kỵ đà cản mũi. Bà Hậu cười với Huệ trong lúc nói với con trai của mình. Hòa, lấy cái bóp của má ra đây, tao cho anh ba của mày tiền để cho nó đi chơi. Con còn tiền mà má. Hiệu lên tiếng, bà Hậu hứ một tiếng lớn. Mặt mày mà có tiền, chuyện mồm móc túi áo của mẹ mà nói có tiền, mày phải có vợ mới nên người được. Quỷ cười nhìn Hiệu, hôm qua đem bóp ra và bà Hậu nhét vào tay thằng con trai cưng của mình một cuộn giấy 500. Không từ chối, Hiệu bỏ vào túi quần. Khi anh và Huệ ra tới cửa, Hồng Anh nói vói theo. Ở Rex có phim hay lắm đó anh ba, em mới đi xem hôm kia. Hiệu gật đầu, Huệ nói nhỏ. Má anh cưng anh dữ quá. Hiệu cười đùa. Bà tính lấy lòng con dâu tương lai của bà đó. Huệ quay sang Hiệu và nói. Sao hồi nãy anh không lên tiếng đính chánh? Sao hồi nãy Huệ không lên tiếng đính chánh? Hai người nhìn nhau rồi đồng bật cười vui vẻ. Dừng lại trước chiếc xe Honda, Hiệu nhau mắt với cô bạn gái. Đính chánh là cái gì? Để cho bà hiểu lầm anh có lợi nhiều hơn. Anh có lợi chứ em không có đâu. Ngồi yên lên xe, Hiệu nói trong tiếng máy nổ. Ừ, Huệ ôm cho chặt nha. Má anh bảo bà sẽ cạo đầu anh nếu anh để con dâu của bà té sưng mặt mày. Ngồi lên yên, vòng tay ôm ngang hông Hiệu. Huệ thì thầm vào tai người bạn trai. Hơi thở thơm tho nồng nàn của nàng khiến cho Hiệu rùng mình và cảm thấy tâm hồn xao xuyến và run rẩy. Anh dễ thương lắm, anh có biết không? Chiếc xe gắn máy phóng ra đường Hồng Thập Tự, rồi quẹo mặt đoạn nhập vào dòng xe cộ lưu thông đông đúc của buổi chiều thứ bảy.